Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là những ảnh hưởng nguy hiểm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Trước khi nói bài pháp những ảnh hưởng nguy hiểm, thầy xin ngâm thơ cho đại chúng nghe 4 câu thôi. Thế gian muôn vạn sắc màu, đường đời vạn nẻo biết về đâu. Người ngoài xúi dục đừng toán tên, huynh đệ cùng nhau hãy giải bày. Kính thưa đại chúng, trong 4 câu thơ chúng ta thấy rằng ở thế gian này đó, nó giống như lăng kính muôn màu. Tâm tư của mỗi người như thế nào, nhìn vào thế gian thấy mình như thế đó. Và cũng vậy, người ta nói là đường đời muôn vạn nẻo, là đúng, là sai, là tốt, là xấu, không ai biết được. Do vậy mà chúng ta phải có những người bạn, theo như Phật tử chúng ta thường nhắc, đó là những người bạn thiện tri thức. Họ sẽ chỉ chúng ta đi đúng đường, họ hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc và giải thoát. Điều mà ở đây muốn nói đó, ở thế gian thì nó là muôn vạn sắc màu, muôn vạn nẻo. Thành ra vì vậy, vấn đề còn lại là chúng ta phải coi ai là người thân với mình. Chúng tôi cứ thường nói, phải luôn luôn suy xét, coi thử coi ai là người thương mình. Và đồng thời cũng coi mình thương ai. Bởi vì nếu mà chúng ta không biết ai là cái người thương mình, mà chúng ta cũng không xác định được mình thương những ai, thì chúng ta dễ nghe sự xúi dục ở bên ngoài. Thế nên vì vậy đó, vấn đề còn lại, thứ nhất là mình phải lắng nghe từ tâm tư của mình. Thứ hai đó là mình nên lắng nghe những ai là người thương mình, mà chúng tôi gọi là huynh đệ. Nếu cuộc sống ở trong gia đình thì là con cái, anh em trong gia đình. Thực ra trong cuộc sống ở trong gia đình đó, mặc dầu là cùng cha mẹ máu mủ với nhau, nhưng mà chắc chắn không thể nào tránh khỏi lời qua tiếng lại. Quý vị sống trong gia đình, quý vị biết phải không? Thành ra vì vậy đó, vấn đề mà được xác định dầu cho là cay đắng cũng là cha mẹ của mình, dầu cho là như thế nào đi nữa thì người đó cũng là anh em dòng họ máu mủ với mình. Khi buồn phiền thì rầy rà với nhau, nhưng mà điều chắc chắn khi hoạn nạn không ai bỏ đâu. Còn đối với người ngoài đó, dầu cho họ cho mình ăn cao lương mỹ vị, dầu cho ngon ngọt như thế nào đi nữa, nhưng mà đến lúc họ cần bỏ là họ bỏ thôi. Ở trong một tổ chức cũng vậy, là huynh đệ, là đạo bạn, dầu cho nó như thế nào đi nữa thì cũng là trong tình đạo. Đó là lý do mà người Phật tử mình thường nói với nhau: bà con ngày một xa, đạo Thích Ca ngày một gần. Chúng ta là con của Bá Gia Bá Tánh thật, nhưng mà một khi đã chấp nhận Đức Phật là thầy của mình và cùng thực hành giáo pháp của Phật, thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có khuynh hướng thân nhau, khuyến khích, nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mà có chuyện gì thì chúng ta gạt bỏ ra những cái tị hiềm, những cái nhỏ, để rồi cùng nhau cùng giải bày. Tức là huynh đệ cùng nhau hãy giải bày, những khúc chiết nào cũng có thể giải tỏa được. Những khó khăn nào, đó không phải là khó khăn, mà chỉ vì chúng ta, một là chúng ta không cần phải giải tỏa những khó khăn, hai là chúng ta không thấy được cái phương pháp để mà chúng ta giải tỏa. Nhưng mà nếu có thể được thì dầu cho cay đắng, dầu cho như thế nào đi nữa thì huynh đệ ngồi lại vẫn là hay hơn hết. Còn mà nghe lời á, xúi dục ở bên ngoài, nó chỉ có tác hại nhiều hơn là hàn gắn và xây dựng. Qua những kinh nghiệm trong cuộc sống, chúng ta đã biết được những điều khi mà chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những sự kiện ở xung quanh, nó có tác hại lôi chúng ta xa dần với tổ chức, nó lôi chúng ta đi ra khỏi quỹ đạo, khỏi vòng tay êm ấm của cha mẹ, của anh em, của dòng họ. Mà quả thật, nhưng khi chúng ta sống trong một bầu không khí vui tươi, an lành và thương yêu, thì con người chúng ta tự cảm thấy hạnh phúc lắm, bình an lắm, mà chúng ta có cái khuynh hướng như là trễ ra thêm. Nhưng mà nếu chúng ta đang sống trong bầu không khí nóng giận, căng thẳng và gần gũi với những người năng động, gần những người hiếu thắng, gần với những người có cái khuynh hướng lôi chúng ta ra khỏi cái tổ chức, thì chúng ta cảm thấy rằng mình bất an, cảm thấy rằng như chúng ta không có một cái gì để mà nương tựa, không thấy nơi mà chúng ta ở là chiếc nôi mà mình đang sống, đang cần sống. Tâm của con người nó giống như một chiếc gương vậy. Chiếc gương không phân biệt, không kỳ thị, mà nó phản ứng, nó ghi lại tất cả những hình ảnh gì mà chúng ta có, tất cả những cái gì đằng trước của tấm gương tốt nó cũng thu vào gương, mà xấu nó cũng ghi vào gương. Thì giống như thế, tâm của chúng ta nhận tất cả những cảnh ở xung quanh. Do vậy, nếu mà chúng ta không biết kiểm soát, không tỉnh thức với những sự kiện xảy ra, thì tâm của chúng ta có thể gạt ra những yếu tố tốt đẹp lành mạnh mà chúng ta nhận vào những rác rưới, những sân hận, những khó chịu, đố kỵ. Vì thế mà chúng ta hãy thận trọng, hãy ý thức những gì xảy ra ở xung quanh chúng ta và phải nhận thức, xem xét coi nó ảnh hưởng đến tâm tư của chúng ta như thế nào. Nếu không á, thì chúng ta bị lôi cuốn vào quỹ đạo, vào trò chơi của những người năng động, hiếu thắng. Rồi thì một lúc chúng ta sẽ thấy hụt hẫng. Tôn giáo có thể hướng dẫn đời sống của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta biết thực hành thì điều đó thật là tuyệt diệu. Sự thật là tôn giáo đúng, đẹp, nếu chúng ta thực hành đúng mức. Do vậy mà chúng ta không cần phải đặc biệt chú ý đến lòng tin vào Thượng Đế, mà chúng ta cũng không có nhất thiết là phải tin hay là dựa vào Phật. Kể cả những sai lầm, những tội lỗi, chúng ta cũng đừng quá lo sợ về vấn đề đó. Bởi vì chúng ta biết rằng những tội lỗi thì cũng do chúng ta tạo. Nếu muốn hết thì chúng ta phải thay đổi quan niệm. Nếu muốn sống an lạc thì chúng ta phải thay đổi tâm tư của mình. Đức Phật Ngài cũng bảo là đừng có tin và đừng có dựa vào Ngài. Nếu có phải lắng nghe thì lắng nghe những điều Đức Phật dạy, nhưng mà phải tự mình thực tập, chứ còn đừng dựa vào sự có mặt của Ngài. Khi mà chúng ta biết được những gì Đức Phật dạy là có lý, chúng ta cứ thực hành, hành động đúng theo sự hiểu biết, có sự hướng dẫn của Đức Phật thì thu gặt kết quả tốt. Như vậy chúng ta sẽ gặt hái được kết quả ngay trong ngày hôm nay, ngay trong lúc mà chúng ta thực tập. Thành ra vì vậy hãy quên đi những vấn đề gọi là siêu hình, những vấn đề siêu thực, những ảnh hưởng xung quanh. Khi mà chúng ta có một lập trường như vậy đó, thì những gì được coi là vĩ đại, những gì được coi là cao xa, như là tình yêu bao la, tình thương cao thượng, tâm từ bi sẽ đến với chúng ta và nó sẽ lớn mạnh. Đó là điều chắc chắn. Lẽ dĩ nhiên sức mạnh của tinh thần sẽ đến, nhưng mà chỉ có một cách mà chúng ta có thể đạt được là chúng ta phải thực sự chuyên cần, phải thực sự thực hành và biết áp dụng đúng mức trong đời sống. Còn nếu như mà chúng ta biết được giáo lý của Phật nhưng mà chỉ để nói trên cái miệng, rồi khi mà đụng thực tế với cuộc sống thì sân si, buồn phiền, chấp ngã, đau nó cũng vô đó, không khác với những người mà chưa bao giờ biết. Đừng nghĩ rằng quyền năng có thật là phải ở một nơi nào đó xa vời, một chỗ nào đó ở trong bầu trời, mà quyền năng có thật ở đây á, là tâm của chúng ta. Do vậy mà Đức Phật không muốn chúng ta chỉ tin vào Ngài mà không có sự hiểu biết. Chư Tôn Đức cũng nói như vậy. Các ngài không muốn chúng ta chỉ tin xuông, không muốn các Phật tử chỉ đơn giản là tin vào Đức Phật, mà phải luôn luôn coi mọi vấn đề. Khi mà chúng ta chấp nhận một lý thuyết Đức Phật hướng dẫn chúng ta, thì đó là cái điều đương nhiên là đúng rồi. Nhưng mà ngoài ra, nếu mà chúng ta sống theo lời dạy của Đức Phật mà chúng ta có cái khuynh hướng tách rời chúng ta ra khỏi môi trường của quần chúng thì cũng không được. Nó giống như cá cần phải có nước, con người cũng cần phải có những người khác sống chung quanh chúng ta. Thành ra vì vậy, vấn đề tìm hiểu tâm lý, tìm hiểu bản nhiên của con người để mà làm sao chúng ta có thể sống hài hòa với mọi người là quan trọng. Không phải chúng ta tu chỉ biết mình bản thân của mình, vậy thì những người khác họ sao? Họ có muốn tu và họ có muốn sống an bình hạnh phúc như mình hay không? Nếu mà chúng ta chỉ biết hạnh phúc của riêng mình, còn những người khác đau khổ thì sao? Cho nên vấn đề còn lại, áp dụng đúng mức giáo lý của Đức Phật mà sống trong đời sống hàng ngày đó, một mặt á, là để chúng ta tu, một mặt là người khác cùng tu với mình. Chứ đừng bao giờ là người khác không cần tu, chỉ có mình tu, hay là chỉ biết mình tu, còn những người khác họ ra sao thì kệ họ. Như vậy là chúng ta phá vỡ đi môi trường ở chung quanh chúng ta. Chúng ta phải làm sao sống hài hòa, nương tựa lẫn nhau để mà cùng đi trên đường đạo là quan trọng hơn cả. Do đó những người thực sự thực hành giáo pháp của Phật là phải luôn luôn cố gắng tìm hiểu những thái độ tinh thần, những ý niệm, những tri giác và những ý thức của riêng chính mình, và cũng phải coi nhu cầu của những người xung quanh họ cần gì. Đó là những vấn đề thực sự là quan trọng. Ngoài ra, nếu mà chúng ta bỏ quên, chúng ta sống trong ảo tưởng, sống trong sai lầm của chúng ta và chỉ chú tâm đến những tư tưởng cao siêu như là Phật là cái gì, hay là chúng ta chỉ biết nói suông về những tứ đế thập nhị nhân duyên bát chánh đạo, hỏi ra mình nói vanh vách như vậy, nhưng mà rồi khi mà sống áp dụng trong thực tế thì chúng ta không biết tứ đế nó là những cái gì, và những người xung quanh có cần như chúng ta đang cần tứ đế hay không. Nếu mà chúng ta tu như vậy thì hành trình của chúng ta sẽ giống như một giấc mơ. Mục đích của chúng ta là tu để có sự an lạc, nhưng mà như vậy đó là chúng ta sống trong mơ, trong mộng, trong huyễn ảo không thật, rồi thì cuối cùng chúng ta vẫn cứ đau khổ triền miên. Nếu như vậy, ở trong tâm của chúng ta sẽ không bao giờ có một mối liên hệ giữa chúng ta và Phật, cũng không bao giờ có một chuỗi quan hệ giữa chúng ta và những người khác. Mà một khi đã không có những sự quan hệ giữa chúng ta với Phật ấy, thì một lúc nào đó chúng ta cũng cảm thấy rằng mình tu nó không ra sao cả. Và nếu mà chúng ta không thấy được giữa chúng ta có những sự quan hệ với những người khác, thì một lúc nào đó chúng ta cũng cảm thấy mình đi trong bãi sa mạc cô độc, không có một người bạn nào cả. Tại vì khi mà chúng ta không có sự quan hệ giữa chúng ta và Phật thì chúng ta đang ở dưới cõi trần đời. Còn trong khi đó là chư Phật ở nơi nào đó chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Mà không thấy, không biết, không liên lạc được thì như vậy không có thực. Mà đã không có thực thì chúng ta mất đi niềm tin, mất đi nền tảng vững chắc. Cũng vậy, đối với những người mà chúng ta cần đang sống đây đó, Đáng lý ra chúng ta cần phải hài hòa với nhau, cần phải hiểu, cần phải thương. Mà mình đã không có một sự hài hòa, cứ lo đấu đá nhau, cứ lo gây gổ với nhau, thì làm sao yên bình được mà sống? Làm sao yên bình để mà làm những cái chuyện khác cao siêu hơn? Con người có khuynh hướng là luôn luôn muốn biết tất cả những gì về giác ngộ, về tối thượng, hay là những cái gì mà có vẻ giống như bí mật á. Nhưng mà những cái thực tế trong đời sống của chúng ta nó rõ ràng là như vậy đó, nhưng mà không cần biết. Cho nên nhiều khi chúng ta bị lừa. Bị lừa, mình đã bị lừa rồi, mình lại tiếp tục lừa người khác. Mà mình cũng muốn như vậy. Trong khi đó thì thực tế rất rõ ràng. Giáo lý của Đức Phật, Chư Tôn Đức dạy chúng ta rất là thực tế. Không có cái gì là mơ hồ cả. Khi mà chúng ta biết áp dụng vào trong đời sống, thì chúng ta mới thấy rằng những sự hiểu biết của chúng ta đó, nó sẽ giúp chúng ta chuyển hóa những gì mà trong tâm tư của chúng ta được coi là bế tắc. Thành ra vì vậy, tinh thần Phật giáo khuyến khích người Phật tử không chỉ thích chú trọng đến những việc tìm kiếm sự hiểu biết cao xa, những tư tưởng siêu hình, mà còn đặc biệt lưu ý đến những lĩnh vực tìm hiểu, phải biết những gì mà chúng ta đang sống trên cuộc đời này, mà nhất là sự quan hệ giữa chúng ta và người khác. Phải thấy ray rứt khi mà sự quan hệ giữa chúng ta với người khác bị sức mẻ. Phải biết buồn lo khi mà tình cảm giữa chúng ta và người khác nó không trọn vẹn. Điều đó là điều hết sức cần. Chúng ta cần để sống ngay bây giờ và ở đây. Không đợi đến một ngày nào cả. Chư Tôn Đức cứ nói, nếu những gì mà nó không có vừa ý, có những cái buồn phiền, đương nhiên một con người phàm phu chúng ta không bao giờ tránh khỏi những đau khổ buồn phiền. Nhưng mà nếu là người Phật tử phải cố gắng thu xếp, đừng đau khổ buồn phiền quá 24 tiếng đồng hồ. Quý vị thấy khó phải không? Không khó, cứ tập đi. Làm sao mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ mình gặp kẻ thù đã làm mình đau khổ, mình cười hi 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 hi, chị khỏe không? Mình phải làm vậy mới được. Còn mà hẹn á, đừng nên hẹn. Phải luôn luôn chú tâm đến những lĩnh vực đó. Chúng ta phải làm gì ngay trong lúc này? Bản tính tự nhiên của chúng ta ngay bây giờ là chúng ta muốn biết làm thế nào để thỏa mãn, làm thế nào để sống an lạc hạnh phúc, thì người khác cũng muốn như vậy. Mà người khác cũng muốn sống an lạc hạnh phúc, thì chúng ta còn có lý do nào làm đau khổ cho nhau? Thay vì bị đau khổ trầm uất, thì bây giờ chúng ta làm thế nào để vượt thắng những cảm nghĩ tội lỗi đó, vượt qua những đau buồn đó, để chúng ta sống an lạc. Phải biết rằng là tự tánh của con người là trong sáng. Tự tánh con người nó giống như bầu trời bao la, không mây. Mây đến rồi đi, nhưng mà bầu trời vẫn trong xanh, luôn luôn ở đó. Mây không làm thay đổi được bản tánh tự nhiên của bầu trời. Cũng giống như vậy, bản tánh tự nhiên của con người là luôn luôn trong sáng. Dù chúng ta theo một tôn giáo nào hay là không theo một tôn giáo nào cũng được. Nếu mà chúng ta không có một lập trường sống vững chãi, thì chúng ta luôn luôn bị hướng dẫn sai lạc. Chúng ta sẽ luôn luôn sống trong ảo tưởng không đúng với sự thật, và cũng không bao giờ chúng ta dám đối diện với thực tế. Nếu mà chúng ta không có dám đối diện với thực tế, chúng ta sống trong ảo tưởng, thì hóa ra là tâm tư của mình á, nó vẫn đục những mây, những mưa, những sương mù. Thay vì chúng ta nghe ngóng từ nơi bạn bè, nghe những lời xúi dục, chạy đua theo hoàn cảnh chung quanh, thì chúng ta phải biết dừng lại, dùng trí thông minh của mình để mà xem xét. Đừng bao giờ chạy đua hoàn cảnh chung quanh, đừng bao giờ dùng trí thông minh gian xảo của mình để chiếm hữu, để tranh giành, để làm một cái gì đó rồi cuối cùng mình phải ân hận. Vấn đề còn lại đó, tốt hơn là chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu coi bản tâm của mình nó như thế nào, và làm thế nào thường xuyên chúng ta trực diện với tâm của mình. Làm sao cho tâm tư của chúng ta luôn luôn an trú trong chánh niệm có hiệu quả. Phương pháp an trú trong chánh niệm được chư tôn đức cứ nhắc hoài, tại vì nó là chìa khóa cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta không sống chánh niệm á, người này nói một tiếng chúng ta thấy cũng có lý ha, người kia cho mình một ý kiến mình nói chị cũng hay ha, nghe mỗi người suy nghĩ ai cũng hay cả, rồi rốt cuộc là mình đứng giữa ngã năm, ngã sáu, ngã bảy, ngã tám đường, mình không biết đi về đâu. Nghe nhiều mà chúng ta không có tuệ giác thì hết sức là nguy hiểm. Phải biết rằng trong tâm tư của chúng ta đó, luôn luôn trong sáng, và chúng ta phải hiểu như một kho tàng quý báu dành cho mọi người, nhưng mà chúng ta không có chìa khóa để mà mở cửa, thì tất cả thì giờ chúng ta đi tìm kiếm kho tàng chỉ là huyễn ảo xa vời vô ích. Khi không có một hướng đi thì dầu chúng ta nói là chúng ta tu nhiều, hay là dầu cho chúng ta có khuynh hướng là tôi phải học nhiều, phải làm một cái gì đó cho kinh thiên động địa, cho thiên hạ biết mặt, cũng không đi tới đâu. Bởi vì chúng ta không có chìa khóa, tức là chúng ta không có hướng đi. Nếu mà không có chìa khóa thì dầu cho là đứng ở trước kho vàng bạc châu báu thì cũng chẳng lấy được cái gì, bởi vì chìa khóa đâu mà vô. Nếu mà chúng ta không có hướng đi, cứ chạy tới chạy lui chạy tới, dẫm một chỗ không đi tới đâu cả. Đó là cách mà chư tôn đức nói là đi kiếm kho tàng mà chỉ là sống trong huyễn ảo xa vời vô ích không thật. Một cuộc sống mà được đánh bóng, được hứa hẹn đi đến đâu đi nữa mà không mang lại một kết quả lợi ích thiết thực, không có một phương pháp thực hành hướng dẫn tới sự giải thoát giác ngộ thì hoàn toàn là giả tạo. Do vậy mà những điều mà chúng ta nghe, nghe những gì mà chúng ta không biết chắc là có thật, nghe những gì chúng ta chưa thấy, thì Đức Phật bảo là không nên tin. Do vậy mà triết lý sống bảo rằng cách đây 10 muôn ước cõi Phật có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó có Đức Phật A-di-đà. Trong kinh dạy chúng ta nói như vậy. Nhưng mà Đức Phật cũng nói rằng khi mà chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà là một cảnh giới mắt không thấy, tay không rờ mó được, thì chúng ta sẽ nghĩ gì về cảnh giới mà chúng ta đang sống ở đây? Việc mà Đức Phật nói như vậy ở trong kinh là đúng 100%. Nhưng mà trước khi chúng ta đạt tới đó, chúng ta đi đến đó đó, thì cuộc sống hiện tại này là quan trọng. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chỉ hướng tâm về một cảnh giới mà mắt không thấy, tay không rờ mó được, mà chúng ta rời bỏ cái cuộc sống hiện thực này. Cùng một lúc, một mặt chúng ta hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà một mặt chúng ta phải sống an lạc ngay trong giờ phút này. Nếu mà cuộc sống của chúng ta đang sống mà không có lý tưởng, không có thật, không có một hướng đi rõ rệt, không có một chiếc chìa khóa, không có một con đường dẫn chúng ta vào đời sống thực tế hạnh phúc hàng ngày, thì tốt hơn là chúng ta uống một lon coca đi cho rồi. Bởi vì ít ra đó, chúng ta uống một lon coca đó thì nó ngọt, nó giải khát được, mà đừng thèm làm cái gì khác. Chúng ta nên thận trọng để hiểu vai trò và nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải thực hành những cái gì, sống trong nếp sống đạo là chúng ta phải sống như thế nào. Phải hiểu rõ ràng như vậy, để rồi lúc đó chúng ta mới thấy được lời dạy của Phật á, là chỉ chú trọng đến việc tìm hiểu chúng ta là ai và tâm của chúng ta hoạt động như thế nào, làm việc như thế nào ngay bây giờ và ở đây. Điều đó Đức Phật Ngài nói và được nhiều người những tôn giáo khác cũng đồng ý. Và có thể nói là chủ trương này nó đã hấp dẫn rất là nhiều người, làm cho nhiều người thích thú, là bởi vì không có mơ mộng huyễn vọng. Một lúc nào đó mà chúng ta thực hành giáo pháp của Phật là lúc đó chúng ta thấy an lạc ngay, không đợi thời giờ. Chúng ta không thể nào lúc nào cũng chỉ đòi hỏi nghe những điều tốt đẹp, những điều vừa ý, những vấn đề tích cực, mà phải biết rằng là trong con người của chúng ta đó, ai cũng có điểm tốt, tức là chúng ta luôn luôn tích cực, thích đứng về phía ánh sáng. Nhưng mà như thế không có nghĩa là trong con người của chúng ta không có những tánh tiêu cực, tức là những cái phần xấu. Phải nhớ rằng có những lúc á, chúng ta cũng tốt, nhưng mà có lúc thì chúng ta cũng xấu. Thực ra nguyên nhân chính, gốc rễ tham sân của những căn nguyên tiêu cực ai cũng có cả. Tại vì là chúng sanh, là phàm phu, thì những tánh hư tật xấu, ai mà nói rằng tôi không có là người đó nói láo. Kể cả các thầy tu cũng có nữa. Nhưng mà dạo sao đây nữa, có tu á, chúng ta biết dừng lại, biết xấu hổ, không để nó làm lớn chuyện thôi. Chứ còn mà chưa đạt được đạo quả giải thoát thì ngày đó chúng ta vẫn còn tham sân si. Như vậy trong con người của chúng ta ai cũng có gốc rễ của tiêu cực, tham sân si, đau khổ phiền muộn, mà ai cũng có gốc rễ những hạt giống của tốt, tức là chúng ta vẫn có những đức tánh từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, vân vân và vân vân. Thì như vậy tốt hay là xấu nó cũng đến từ tâm của chúng ta. Những kinh nghiệm này không chỉ đến từ tâm của chúng ta mà còn qua những tác động vật chất hay là tinh thần nữa. Dĩ nhiên là chúng ta cũng có thể nói rằng tất cả những sự kiện trong cơ thể mà nó là nguyên nhân của một thay đổi đều từ tâm của chúng ta. Quý vị thấy một con người rất là đẹp, rất là dễ thương, tự nhiên thay đổi, tự nhiên giận dữ, cau có, khó chịu, ai làm cho mình thay đổi? Từ tâm của mình thôi. hay là cũng từ một con người rất là kỳ cục, rất là khó chịu, nhưng mà tự nhiên trở nên hiền hòa, ai nhìn tới cũng mặt thấy cũng thích nhìn lâu. Và ai thay đổi cho mình? Tự mình thay đổi. Đều từ tâm của chúng ta. Nhưng mà chúng tôi không nghĩ rằng tinh thần mà Đức Phật hướng dẫn là chấp nhận có một con người hay là điều kiện nào ở bên ngoài gây đau khổ cho chúng ta. Điều này cũng có thể xảy ra nếu mà tâm lực của chúng ta có liên hệ đến một lực nào đó ở bên ngoài, mà đó chính là sự tác động hỗ tương làm chúng ta đau khổ thì nó cũng có. Nhưng mà phần lớn là chúng ta tự mình đau khổ. Bởi vì nếu mà tâm lượng của chúng ta nó không có đủ lớn, thì cho dù là một lời nói nhẹ, hay là cho dù người ta chỉ cần cần nhìn mình trừng một cái là mình đủ thấy đau khổ. Tại sao người kia lại hái tôi? Rồi bắt đầu mình đau khổ, mình khóc, mình kể. Nhưng mà thực ra nếu mà tâm của mình nó đủ lớn á, nói thì hơi nặng thật chứ, người ta có chửi cha chửi mẹ mình trước mặt mình cũng cứ cười. Bởi vì chính người chửi đó họ mất tư cách chứ đâu phải mình. Mình mà cũng chửi lại giống như họ thì mình là còn tệ hơn họ nữa. Cho nên nếu mà chúng ta có đủ tâm lượng thì chúng ta không sợ gì cả. Nhiều khi chúng tôi cứ nói giỡn mà thật, chúng ta phải tu tập làm sao nó giống như tâm của một đứa trẻ thơ vậy. So với một đứa trẻ thơ với mình người lớn đó, quý vị coi, mình ôm nó lên, mình nói cha mày, cái thằng cha mày, con gái mẹ mày, nó vẫn cứ cười à. Quý vị thấy không? Khi mà mình nói với cháu mình hay là mình nói với một đứa trẻ nít nào đó, mình chửi cha mẹ nó đó chứ mà nó cũng cười à. Trong khi đó ai đụng tới một chút xíu là mình ăn thua đủ à. Tâm của trẻ nít nó hồn nhiên. Tâm chúng ta sở dĩ dễ nổi cặn cáu là bởi vì bản ngã của mình nó đã xen vô rồi. Tập khí của mình nó đã đầy quá rồi. Thành ra chỉ cần một chút xíu là bắt đầu là mình nổi cặn nổi cáu lên. Cho nên cái vấn đề mà tiêu cực đó nó có mặt. Do vậy mà chúng ta có thể hiểu cho rõ để có thể thấu triệt được toàn diện bản tính của chúng ta. Phải tìm hiểu, phải nhìn nhận cả hai. Bên tốt cũng có trong con người của chúng ta, mà xấu cũng có con người của chúng ta. Phần tích cực cũng như phần tiêu cực là một điều vô cùng quan trọng, là không bảo vệ, không thiên vị bên nào cả. Nếu mà chúng ta có ngon lành á, biết được khía cạnh tốt của mình, thì mình cũng phải biết được khía cạnh xấu của mình để mình bỏ. Có nhiều người chỉ thích nghe nói cái tốt à, mà ai đụng tới cái xấu của mình á, là mình khóc kệ, vỗ ngực, đấm lưng, kêu trời trách đất, than phiền tại sao người đó có ác ý gì với tôi mà cứ lôi cái xấu của tôi ra mà nói, đau khổ lắm. Cho nên nếu những cảm xúc tiêu cực đã lộ ra bên ngoài, tốt hơn hết là nên tìm cách giải bày nó ra. Nhưng mà chúng tôi đề nghị là nếu mà đối diện với những tâm tư tiêu cực nó xuất hiện ra đó, thì chúng ta cũng phải thẳng thắn can đảm nhận tôi sai, mình nói lớn lên. Thiên hạ bà con ai mà cười mình? Nếu mà ai cười mình, người đó dạy mới nhận mình sai á, thì chính người đó là dạy hơn mình. Bởi vì nếu mà chúng ta không thấy mình sai thì muôn đời chúng ta sẽ không bao giờ làm cho mình đúng cả. Dĩ nhiên với cảm xúc tiêu cực nó mạnh, nếu mà chúng ta cố gắng chịu đựng đè nén, thì đây là một cái nguyên nhân tai hại và nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm cho sau này. Là bởi vì nếu mà chúng ta cố gắng chịu đựng rồi đến được bao lâu, khi mà chúng ta không chịu đựng nổi nữa, thì lúc bây giờ nó bộc phát còn mãnh liệt hơn là chúng ta tưởng. Thành là đối diện với trạng thái tiêu cực, biết nó sai và chúng ta sửa. Phật giáo có những phương pháp để mà khảo sát những cảm xúc này bằng tuệ giác và bằng cách là tiêu hóa những trạng thái tiêu cực này qua những phương pháp hành trì. Phương pháp được nhắc nhở nhiều nhất á, là hãy sống trong chánh niệm để mà những cảm xúc đó nó tan biến một cách nhẹ nhàng. Nếu mà chúng ta không biết làm tiêu hóa những cảm xúc này đó, ôm những cái đau khổ, ân hận, phiền muộn. Còn nếu mà chúng ta biết chuyển hóa thì những cảm xúc tiêu cực này nó tan biến rất là êm thấm. Sự giải bày những cảm xúc tiêu cực mạnh ra bên ngoài sẽ để lại những dấu ấn hay là những cái gì đó sâu đậm trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta không muốn thì chúng ta không cần làm. Điều còn lại đó là làm thế nào để chúng ta chuyển hóa nó. Những dấu ấn kinh nghiệm này sẽ giúp chúng ta giải quyết một cách dễ dàng khi mà những cảm xúc tiêu cực đó nó trở lại. Nếu chấp nhận như vậy thì chúng ta cứ để nó biểu lộ ra bên ngoài. Bởi vì khi mà được người ta nhắc nhở thì chúng ta dễ chú ý hơn, nhưng mà phải có can đảm mới được. Bình thường tâm tư của mình, khi mà ai nói tới chỗ giữa của là mình đã nhảy, không chấp nhận ai nói tới mình nữa cả. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận họ nói thì chúng ta thoải mái. Còn nếu không, chúng ta làm cho nó tiêu tan biến, chuyển hóa được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Do vậy mà chúng ta phải biết trau dồi bản lãnh và chúng ta phải quyết liệt khi mà đối diện với những năng lực tiêu cực. Hãy học hỏi để mà biết khi nào giải bày nó ra và làm thế nào để giải bày tâm sự, và đặc biệt là làm thế nào để chúng ta nhận diện được trước khi nó thành hình, để mà nó tiêu hóa trong trí tuệ của chúng ta. Sở dĩ chúng tôi nói là cứ để nó biểu lộ ra là do vì chúng ta có thể không biết được, hay là khả năng chuyển hóa của chúng ta không đủ để mà tiêu hóa nó. Nhưng mà nếu được thì chúng ta dùng tuệ giác chuyển hóa nó, tiêu hóa nó. Nếu chúng ta kiểm soát được tâm, chúng ta sẽ kiểm soát được tất cả mọi sự kiện. Không thể nào chúng ta kiểm soát được thân nếu mà không kiểm soát được tâm của mình trước. Nếu mà chúng ta cố gắng kiểm soát thân bằng sức mạnh, nếu mà chúng ta tự đưa chúng ta lên mà không hiểu sự liên hệ giữa thân và tâm, thì đó là một việc làm hết sức là nguy hiểm. Những gì chúng ta nói có tuệ giác, nó sẽ hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc. Những gì mà chúng ta nghe từ nơi bạn bè, chúng ta chưa biết được nhiều, đó là những ảnh hưởng nguy hiểm mà chúng ta cần phải loại bỏ. Một khi mà bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những liên hệ ở bên ngoài, thì tâm và thân của chúng ta làm cho chúng ta khổ. Một người mà có tâm hồn bấn loạn, dù cho có cố gắng trầm tĩnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào giữ cho tâm mình yên bình được. Một điểm quan trọng phải biết á, là chúng ta không thể nào bắt tất cả mọi người phải làm điều này, bắt tất cả mọi người làm điều khác để mà cho chúng ta được an tình hạnh phúc. Muốn sống an tình hạnh phúc thì phải lo từ thân của mình. Nó giống như Đường đời muôn vàng nẻo, thế sự lúc thăng lúc trầm, chông gai đầy dẫy. Nhưng mà nếu chúng ta bắt cái thế gian này phải làm hết đường nhựa, hay là phải chiếu lót đàng vàng lót ngõ để cho mình an tịnh, mình hạnh phúc, mình không đau chân đau giò đó, thì cái này khó khăn vô cùng. Thay vì chúng ta muốn cho thế gian, muốn cho mọi người phải chiếu lót đàng vàng lót ngõ để không đau chân, thì bây giờ chúng ta cứ tìm những vật liệu nào cho nó chắc để bền lên hai cái chân của mình, muốn đi tới đâu cũng được cả. Thành ra vì vậy sự an tịnh hạnh phúc của mình đừng có đòi hỏi bắt buộc ai phải làm điều đó cho mình. Cái hay nhất là chúng ta tự thay đổi tâm tư của mình, là mình an tịnh hạnh phúc ngay. Muốn không bị những ảnh hưởng ở bên ngoài quấy rầy chúng ta, thì con đường thực hành phải tuần tự. Bước thứ nhất là chúng ta phải nên phát triển như thế này. Bước thứ hai là chúng ta phải làm những cái gì, tức là cần phải có sự hướng dẫn. Giống như mình đi học ở ngoài trường vậy, muốn mà giỏi ngành nghề của mình, ông thầy cho học xong lớp này, học xong lớp này rồi tới lớp này, cứ như thế mà chúng ta học cho đến khi ra trường thôi, có cái ngành nghề trong tay. Vấn đề tu học cũng vậy, muốn cho có cuộc sống an bình hạnh phúc mà không có bị những ảnh hưởng nguy hiểm ở bên ngoài đó, chỉ có một con đường. Nếu mà tin tưởng lời dạy của Đức Phật thì cứ theo lời dạy của Đức Phật mà làm. Nếu mà tin tưởng với một vị thầy nào mình kính thì cứ theo cái sự hướng dẫn vị thầy đó mà chúng ta làm, thì đời không có cái gì là đau khổ cả. Chỉ vì mình muốn làm ngược, chỉ vì mình không cần thèm nghe, chỉ vì mình muốn làm theo kiểu của mình, không thỏa mãn tâm tư của mình, thì mình đau khổ thôi. Tương tự như thế, toàn thể con đường tu tập đến giác ngộ, từng bước tu tập, thì chúng ta đạt được từng cấp, từng lý thuyết thích hợp cho từng người, giúp chúng ta có thể dễ dàng tìm được những trình độ của mỗi người, rồi cứ theo đó mà làm thôi. Đây là lời dạy tâm huyết của Đức Phật. Khi mà nghe những lời tâm huyết của Đức Phật, chúng ta thấy thưa không? Ngài nói, Thầy đã dạy rất nhiều phương pháp, bởi vì chúng sanh có quá nhiều trình độ, bởi vì chúng sanh có nhiều cá tính khác nhau. Trước khi con thực hành những phương pháp, con hãy dùng trí tuệ của con để mà kiểm soát, xem coi nó có thích hợp với cá tính của con không, nó có hợp với tâm hồn của con không. Nếu mà phương pháp của thầy thích hợp và mang lại lợi ích cho con thì con hãy chăm chú mà thực hành nó. Nhưng mà nếu nó không thích hợp, không mang lại kết quả gì cho con hãy xa rời nó, mặc dù nó nghe như hợp lý xuôi tai, được mọi người biết đến, nhưng mà con cũng phải vứt nó. Quý vị thấy Đức Phật có thương đệ tử của Ngài không? Dạy như vậy thì không còn cái gì để mà nói cả. Ngài cũng không bắt buộc là mình phải làm như vậy. Ngài chỉ nói rằng nếu con thấy có lợi ích cho con thì con làm. Còn nếu con không thấy lợi ích, cứ vứt nó đi. Đừng có tiếc. Đừng coi đó là lời dạy của ta. Rất nhiều người đã hiểu lầm về lời dạy của Đức Phật. Ngay cả một số giáo sư Phật học, họ nhìn vào những gì Phật dạy rồi diễn dịch một cách vô cùng văn chương bóng bẫy, nhưng mà rồi khi làm thì làm được. Cho nên nhiều người nói thì hay, nhưng mà làm thì làm không xong. Ngồi thiền một lúc là đau chân mỏi giò, nhưng mà nói thì ngày này qua ngày nọ không mỏi miệng. Theo ý kiến của chúng tôi đó, điều vô cùng quan trọng là làm thế nào để chuyển những lời dạy của Đức Phật thành những kinh nghiệm sống của riêng mỗi người. Cho nên vấn đề lý thuyết hay không phải là giỏi. Lúc thực hành đó, nếu mà quý vị có được ai khen học giả, điều đó mình cũng cảm ơn họ đã khen mình. Nhưng mà quý vị phải nói tôi là hành giả thì nó hay. Chúng ta phải thực hành nhiều, không cần nói nhiều. Bởi vì nói nhiều mà tâm tư mình không vững thì mình sẽ bị ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh rất là nguy hiểm. Vì thế tốt nhất á, là chúng ta nên hiểu để thực hành nó. Như vậy nếp sống tu học nó mới có ích và nó mới có hiệu quả. Sự thực hành sẽ trở nên tự nhiên hơn, thật hơn. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu được bản tính nguyên thủy của chúng ta, tâm bản nhiên của chúng ta, và chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên khi biết được có những gì nó ở trong đó. Bởi vì có nhiều khi chưa biết được những kỳ cục của mình mà. Mình cũng chưa biết hết những cái hay của mình. Muốn biết tới cái gì khác ngoài bản thân của mình đều là không có lợi. Khi đã hiểu được bản tâm bản nhiên của chúng ta có thể kiểm soát, có thể theo dõi một cách rất là tự nhiên. Mà như vậy chúng ta cũng không có cái gì là cố gắng, không có cái gì là cực khổ quá. Nó sẽ không còn một sự thúc đẩy nào cả, mà sự hiểu biết tự nhiên nó sẽ mang lại sự kiểm soát tự nhiên, rồi sự tỉnh thức tự nhiên. Như vậy quá trình mà chúng ta thực tập á, nó cũng không có cái gì là khó đối với mình hết á. Nhiều người tưởng rằng sự kiểm soát tâm là một việc chặt chẽ, nghiêm chỉnh lắm, mãnh liệt lắm. Nhưng mà thực ra việc kiểm soát tâm á, nó là một tiến trình rất là tự nhiên mà rất là dễ. Chẳng hạn như quý vị thấy, trong một xã hội, luật tắc của xã hội nó đặt ra như vậy. Chẳng hạn như là luật giao thông, đoạn đường nào nó chạy bao nhiêu mai, tới khu trường học phải chạy như thế nào, thì cái luật nó đặt ra như vậy rồi. Nếu chúng ta cứ theo tiến trình đó thì chúng ta thấy không có gì khó chịu cả. Cũng giống như trong một ngôi chùa hay là trong bất cứ một tổ chức nào, chẳng hạn như trong một tổ chức làm việc gì hay đi đâu cũng đều phải cho người có trách nhiệm biết những việc mình làm. Thì nếu mà chúng ta chấp nhận đó là điều cần phải làm thì chúng ta cũng không thấy khó chịu. Chúng ta cũng thấy không có cái gì là gò bó chúng ta cả, mà cái việc chúng ta phải nên làm. Bởi vì ở đâu cũng vậy, nó có cái tự do và cái giá trị của tự do. Nếu mà chúng ta không thích đặt mình trong sự tự do quậy rối thì tự nhiên chúng ta là cái người đau khổ. Đâu phải ở nơi đó người ta đặt ra cái luật tắc đó mà bắt mình phải làm một mình đâu. Quý vị cứ coi đi, tới cái đoạn đường đó, luật tắc của giao thông đó, chính phủ họ đặt ra không phải nhằm áp chế lên con người của mình, mà bất cứ ai sống trong xã hội cũng phải qua cái luật tắc đó hết này. Rồi bây giờ mình không chấp nhận đau khổ là tự mình thôi, thì trong một tổ chức cũng vậy. Bất cứ một luật tắc nào được đặt ra là nhằm bảo vệ nếp sống ở nơi đó, nhằm duy trì cái trật tự an bình ở nơi đó, chứ không phải nhằm áp dụng lên một cá nhân nào cả. Bây giờ mình cho là khó, hay là bây giờ mình cho đó là khắt khe, là mất tự do, thì mình thấy mình đau khổ thôi. Do vậy mà quý vị sẽ nói rằng tâm không kiểm soát được. Đó là một cái tiến trình rất là tự nhiên. Khi làm việc gì, chúng ta biết việc đó và chúng ta cứ theo cái nguyên tắc ở đó, là chúng ta tự động kiểm soát tâm mình một cách dễ dàng. Do vì mình muốn phá, do vì mình muốn quậy rối, cho nên mình muốn đi ngược lại. Mà khi đã vi phạm nguyên tắc hay là quy luật thì đương nhiên ở nơi đó họ phải có điều chỉnh. Mà khi đụng tới mình thì mình đau khổ. Như vậy là do mình chứ không phải do người khác. Một khi mà chúng ta biết tôn trọng luật tắc ở nơi nào đó, tức là chúng ta tự tôn trọng cá nhân của mình. Bởi vì mình mà làm đúng thì không ai vi phạm tới con người của mình cả. Quý vị cứ coi đi, sống một người dân lương thiện thì cảnh sát nào mà hỏi tới mình? Mình có đi ăn trộm, ăn cướp, mình có làm những chuyện phi pháp thì cảnh sát nó mới nói tới mình chứ. Thật ra điều đó nó đơn giản lắm. Với một tâm tự nhiên, với một tâm không kiểm soát, thì sự kiểm soát đang đến một cách tự nhiên. Cứ tuân theo luật tắc, nó như vậy, chúng ta làm như vậy là chúng ta có sự kiểm soát tâm. Chúng ta đừng bao giờ cưỡng bức, đừng bao giờ bắt buộc tâm thế giới nội tại của chúng ta phải thay đổi. Cũng như chúng ta không thể thanh lọc tâm của chúng ta bằng sự hành xác hay là bằng sự đánh đập thân xác của mình. Đương nhiên là không ai bắt buộc chúng ta phải làm như vậy cả. Điều đó là phi lý. Điều đó chắc chắn không thể được. Nghiệp chướng, ô trọc, tội lỗi hay là bất cứ cái gì mà chúng ta gọi cho những hiện tượng tâm lý này đều không thể chấm dứt bằng những sự kiện vật lý. Nếu chúng ta muốn thay đổi cái gì đó, là vui, buồn, là đau khổ, là cái gì đó, thì cũng từ nơi tâm của mình mà ra thôi, chứ không phải từ nơi vật chất. Sự thanh lọc tâm nó đòi hỏi một sự hợp tác cả trí tuệ lẫn phương pháp. Cho nên đừng bao giờ quên rằng làm việc lúc nào chúng ta cũng phải có tuệ giác. Có tuệ giác, chúng ta không bị ảnh hưởng những điều nguy hiểm ở bên ngoài. Có tuệ giác, chúng ta thấy cần phải làm điều đó. Để có thể thanh lọc tâm hồn, chúng ta không cần phải tin vào những gì đặc biệt mãi ở tận như ở trong tay của Thượng Đế hay là trong tay bất cứ một người nào khác. Một khi mà chúng ta đã thực sự nhận thức những đặc tính thay đổi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thực sự thấu triệt được những bản tính tự nhiên của thái độ tinh thần, thì chúng ta tự động ước muốn hoàn thành những cái gì mà chúng ta cần làm. Làm bất cứ một việc gì cũng vậy, mình không cần mong đợi gì cả. Bây giờ mình muốn an bình, mình muốn hạnh phúc, mà tâm mình lao chao loạn động thì làm sao mà an bình được? Lúc đó còn đổ thừa là tại Phật, tại Bồ Tát, tại nội chướng, tại ngoại chướng, tại đủ thứ. Giá trị của tôn giáo là giúp chúng ta cải thiện đời sống. Tôn giáo có những phương pháp tuyệt hảo giúp giải quyết những vấn đề của xã hội. Không những chỉ có xã hội không, mà giải quyết vấn đề là con người. Một khi mà chúng ta đã không hiểu được những đặc tính căn bản của tôn giáo, thì như vậy chúng ta không thể có được những ước muốn hoàn thành thực sự. Chúng ta cứ thử nhìn vào đời sống của vật chất coi. Đời sống của vật chất là đời sống của bạo động, của xung đột. Chúng ta không bao giờ thay đổi được như ý muốn của chúng ta. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta không thể xác quyết một cách chắc chắn rằng hôm nay á là tôi phải làm những điều gì, rồi tôi phải làm đó như thế này thế kia. Không thể xác định được một ngày thì đừng nói chi là một tuần, một tháng, hay là một năm, hay là cả đời của mình. Nếu chúng ta có nên làm đó, thì theo sự khuyến khích của chư Tôn Đức, hôm nay, bây giờ và ở đây, chúng ta theo dõi coi những gì nó xảy ra, đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Chuyện gì sẽ xảy ra trong giây phút sắp tới đây? Như vậy chúng ta sẽ cảm thấy những giây phút sắp tới như thế nào? Chúng ta biết trả lời. Mà thực sự trong giây phút này thì chúng ta biết giây phút này, chứ còn chính như trong ngày hôm nay. Nếu mà có người hỏi là quý vị biết những chuyện gì xảy ra sau 12 giờ trưa không? Hay là sau 1, 2 giờ trưa không? Thì có ai dám nói là tôi biết không? Đâu biết được. Chúng ta chắc chắn nói là tôi không thể trả lời được. Trong chiều hướng, tránh những ảnh hưởng nguy hiểm từ bên ngoài. Không cần thiết, chúng ta phải tạo một đời sống vật chất thoải mái như thế nào. Chúng ta cũng không cần biết trong hoàn cảnh nào, cho dù hoàn cảnh đó là nhà cao cửa rộng, lắm vàng nhiều bạc. Điều đó không cần phải như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể biết chính trong giây phút này là tôi thấy thoải mái, hay là trong giây phút này tôi chưa cảm thấy an bình. Vậy là đủ rồi. Trong đời sống, chúng ta không thể sắp xếp được tiến trình con người của mình, thì trong khi đó làm thế nào chúng ta sắp xếp được tâm tư của chúng ta? Không thể quả quyết ngày hôm nay tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, là càng không thể sắp xếp tâm của chúng ta được như vậy. Làm sao chúng ta có thể nói ngày hôm nay tôi sẽ như thế này? Nếu mà chúng ta quả quyết là chúng ta làm một cái gì đó, đương nhiên điều đó là có chứ không phải không. Nhưng mà vấn đề thành tựu hay không, tới đó chúng ta mới biết được. Nói như vậy á, không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận vấn đề xác định đời sống của mình và xác định hướng đi của mình. Chúng ta có thể xác định đời sống của mình và chúng ta có thể xác định hướng đi của mình. Nhưng mà đời sống của mình trong giây phút hiện tại tới đâu, chúng ta biết tới đó. Việc làm của chúng ta như thế nào, kết quả như thế nào, phải đợi tới lúc đó chúng ta mới nói. Nói như vậy cũng không khuyến khích đại chúng là chúng ta phải từ bỏ cuộc sống vật chất để rồi sống khổ hạnh, hay là để rồi chúng ta buông xuôi tất cả mọi thứ. Quan điểm của chúng tôi đó là nếu mà chúng ta thực sự hiểu được vấn đề tâm linh và cuộc sống nó có sự quan hệ với nhau, thì chúng ta sẽ tìm được những sự thỏa mãn lớn lao hơn, cao cả hơn. Để cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa hơn là chúng ta cứ chạy theo hạnh phúc, hay là chạy theo những sự giả dối của trần gian. Hạnh phúc trần gian đương nhiên là con người trần tục chúng ta ăn cần cả. Nhưng mà nhớ cho một điều, hạnh phúc trần gian không bao giờ thỏa mãn được tâm tư của con người đâu. Nếu có thì chỉ trong chốc lát thôi. Tất cả những hạnh phúc đang có trong tầm tay của mình, nếu mình không giữ, nó cũng vụt khỏi tầm tay của mình. Thì huống chi là chúng ta chưa thấy có. Chưa thấy có thì chúng ta sẽ không chắc được. Chính vì vậy đó mà sự có mặt của giáo pháp của Đức Phật, mục đích chính là giúp chúng ta thấu triệt được bản tâm hồn nhiên và những cảm tính riêng của chúng ta. Quý vị nhớ, những cảm tính riêng của mình á, khi vui, khi buồn bất chợt lắm. Khi mình có cảm tình với người nào thì mình đối xử khác. Khi mà mình có ác ý với người nào đó thì mình có cái kiểu cách khác. Đó là cảm tính nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải biết được cái cảm tính của mình, đừng để nó quá đáng, mà phải hướng dẫn chúng ta đi vào một lộ trình tốt đẹp mà chúng tôi gọi là con đường tâm linh của chúng ta. Những điều quan trọng nhất đó, vẫn là ở nơi đó chúng ta thực hành rồi học hỏi được kinh nghiệm của riêng chúng ta và hiểu được những cảm tính riêng tư của chúng ta. Nếu có những cảm tính riêng tư á, là chúng ta phải nghĩ rằng đến với bất cứ một ai đó, tôi vẫn đối xử đẹp cho dù là họ sống tệ với tôi. Vì lý do đó, thay vì chú trọng đến một điều gì cho nó sai vời, thì chúng ta đặc biệt chú ý đến những chứng nghiệm cá nhân, những cái gì thực hành đạo pháp trong đời sống và xác định được những kết quả trong tâm tư của chúng ta. Biết được rằng từ ngày tôi thực hành theo giáo pháp của Đức Phật dạy, tôi không còn chửi bới người ta nữa. Hay là ghi nhận được rằng từ ngày mà tôi biết tu rồi đó, ai gặp tôi người ta cũng khen. Quý vị nhớ cái đó hả? Hay là mình ghi nhận rằng tâm của tôi có sự chuyển hóa và tôi có thể kiểm soát được tâm của tôi bằng cách là tôi tuân theo mọi nguyên tắc. Sống nơi nào tôi tuân theo nguyên tắc nơi đó tôi sống, cho nên tôi an lạc. Đó là cách mà chúng ta nói, đó là lời Phật dạy. Và phương pháp để mà kiểm soát tâm được gọi là sống trong chánh niệm. Đây là vấn đề hoàn toàn cá nhân và nó thuần túy là sự hiểu biết cá nhân, kinh nghiệm của từng người, chứ không ai đem đến cho chúng ta cả. Phật đã nói rồi, không cho chúng ta điều đó, cũng không có một ai cho chúng ta cả. Nếu mà con đường chúng ta đang theo, đang thực hành không mang lại cho chúng ta một sự thay đổi, một sự lợi ích nào, không giải quyết được vấn đề gì cho chúng ta, thì câu trả lời cho những vấn đề khúc mắc của đời sống, không thỏa mãn được tâm tư của chúng ta, thì chúng ta phải xét lại coi con đường, phương pháp mà chúng ta đang thực tập đó đúng hay sai. Đừng có đau khổ, đừng có trách phiền ai cả. Xét lại coi sự suy nghĩ của mình, việc làm của mình đúng hay không? Có một điều gì sai lầm trong con đường của chúng ta đang theo hay không? Có một cái gì đó trục trặc trong lúc mà chúng ta thực hành hay không? Chúng ta không nên vội vàng kết luận là lỗi đó tại ai. Cho dù mình nói là lỗi đó tại tôi cũng sai nữa. Tức là mình không đổ thừa là tại người mà cũng không có trách là tại mình. Vấn đề còn lại á, là phải coi mình có áp dụng đúng hay không thôi. Cái vấn đề là chúng ta cần phải làm cho tốt chứ không phải tự trách mình. Có nhiều người tự trách mình rồi đi tự tử. Quý vị nghĩ có không? Có nhiều người cứ cho đó là lỗi tại tôi, cho nên muốn mà cho nó giải tỏa hay là đền trả tội lỗi đó phải đi chết mới làm được, mới giải tỏa được khúc mắc đó. Sai cả. Trách người là càng tệ hơn nữa. Cho nên vấn đề trách mình, trách người cũng sai. Vấn đề còn lại là chúng ta phải làm sao cho nó tốt thôi. Cá tính khác biệt mang đến những tư tưởng khác biệt, mang đến những quan điểm khác biệt, và mang đến những sự hiểu biết về tôn giáo cũng khác biệt, cho nên có những nhận xét sai lầm. Đó là lý do mà tại sao chúng ta phải cần có thầy, cần có bạn. Vì thế mà chúng ta hãy thận trọng, hãy thấu triệt những giáo pháp, những phương pháp mà chúng ta đang theo trước khi phê phán, hay là trước khi chúng ta trách mình hay trách người. Trách mình và trách người đã là vấn đề không được, không nên. Thì cho nên cái hay nhất là chúng ta phải coi, chỉnh đốn lại phương pháp hành trì của chúng ta. Nếu chúng ta thực sự nắm được những căn bản giáo lý của nó, chúng ta sẽ thực sự kinh nghiệm và hài lòng với những việc mà chúng ta làm. Từ đó chúng ta sẽ chứng nghiệm thỏa mãn của tâm không phải từ ảnh hưởng ở bên ngoài, mà từ sự thực hành của chúng ta. Sự thỏa mãn chân thật chỉ có ở bên trong, chỉ có nơi tâm hồn hồn nhiên của chúng ta. Sự an lạc đến từ bên trong chắc chắn như vậy. Biết được như vậy thì mỗi khi những sự rắc rối xảy ra, thay vì chúng ta đau khổ, buồn phiền, bực tức, nóng giận vì những việc không vừa ý, vì những hành động bám víu của chúng ta bên ngoài, thì chúng ta cứ thư giãn cho nó thoải mái thôi. Ngồi xuống, bắt đầu khám xét lại coi thực trạng nào đang diễn tiến ở trong tâm tư của chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng á là coi tâm của mình muốn cái gì đây. Có nhiều khi tâm của mình muốn cái gì mình không biết, rồi mình nghe lời xúi dục, một hồi cái mình lộn hầm bà làng sáng cấu, lộn sạc bằng, là chúng ta không biết được á là cái nào là cái ta muốn, mà cái nào là cái người ta xúi mình. Mình không biết được mình muốn cái gì đã là nguy hiểm rồi, mà người ta xúi mình cũng nghe lời theo còn nguy hiểm hơn nữa. Người đời người ta nói là giúp tiền chứ không ai giúp của, giúp đũa chứ không ai giúp cơm. Người ta chỉ xúi mình thôi chứ người ta đâu có làm cho mình đâu. Rồi thì những xa chân lỡ bước đó ai chịu? Người ta có chịu cho mình không? Mình chịu à? Nếu mà có phải đi tù thì mình cũng đi thôi chứ người ta đâu có đi cho mình đâu. Như vậy mỗi khi rắc rối, thay vì bực tức nóng giận vì những cái hành động ở bên ngoài, cái hay nhất là xem xét coi những gì đang diễn tiến trong tâm tư chúng ta. Hành động này nó rất là có lợi để chúng ta đối trị những rắc rối đang tràn ngập trong tâm tư của mình, làm cho tâm tư của chúng ta êm dịu lại. Hơn nữa chúng ta cũng phải thực tập như vậy. Có như vậy thì chúng ta giúp cho trí tuệ của chúng ta càng ngày càng thêm lớn mạnh. Trí tuệ không bao giờ phát triển trong một cái tâm bấn loạn được. Chúng ta không thể nào sống an lạc hạnh phúc trong một cái tâm tư rối loạn. Một tinh thần bất loạn là một chướng ngại lớn cho sự tu học và sự phát triển tuệ giác của mình. Một tâm tư của chúng ta rối loạn đã đành, rồi bị những cái ảnh hưởng từ lời qua tiếng lại, từ môi trường bên ngoài, thì đó là tệ hại, cái nguy hiểm vô cùng. Cộng thêm với bản ngã là một chướng ngại to lớn trong con người của mình. Nếu vì những quan niệm sai lầm mà chúng ta cho rằng là bản ngã, rồi cộng thêm những lời đường mật ở bên ngoài, thì như vậy nó càng lôi cuốn con người của chúng ta ra khỏi quỹ đạo sống thực của bản thân mình. Tin vào một cái gì đó thì cái đó trở nên quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng muôn đời đến tất cả những quan niệm sống của chúng ta. Nhưng mà tin vào những lời đường mật hay là những lời chỉ có góp lời chứ không ai góp của đó thì là nguy hiểm hơn. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Chúng ta không nên lo lắng về những vấn đề này. Thật ra càng không nên để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhiều thì chúng ta mới có hạnh phúc. Chúng ta phải nên có hạnh phúc, mà muốn mình có hạnh phúc, muốn có an lạc thì phải giới hạn những sự chi phối ở bên ngoài. Nói tóm lại, trong cuộc sống chúng ta có thể nhận ra hôm nay là chúng ta lên tinh thần, ngày mai chúng ta xuống tinh thần, đó là những hiện tượng chao đảo do tâm. Một người không theo dõi bên trong của họ sẽ không có ý kiến sáng suốt, và họ sẽ sống cuộc sống rất là nông cạn. Như hôm nay tôi không vui vì mặt trời không sáng, hay là hôm nay tôi buồn vì tuyết rơi nhiều, vân vân và vân vân. Tất cả những hiện tượng ở bên ngoài, khi lên, khi xuống, khi tốt, khi xấu đó, đều xuất phát từ yếu tố tâm lý. Trong một hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải luôn luôn an trú trong chánh niệm, và chúng ta luôn luôn thấy được khi một làn gió thổi qua, mây tan đi và bầu trời trong xanh trở lại. Không có một cái gì cố định mãi trong tâm tư của mình cả. Cho nên nếu có phải gặp những dao động, những chướng ngại trong cuộc sống, thì chúng ta biết rằng những dao động, những chướng ngại đó, nó chỉ là yếu tố thử thách con người của mình thôi. Thành ra đừng có buồn phiền, đừng có bận tâm. Tương tự như vậy, khi mà trí tuệ, sự hiểu biết về tâm bản nhiên nó đến, thì mây đen tối của bản ngã nó tan đi. Sự loạn động, tâm không kiểm soát, tâm không tỉnh thức, nó cũng không còn nữa, thì sự an lạc nó có mặt. Đó là sự thỏa mãn hoàn hảo bất tận. Đó là tất cả những sự dạy bảo của Đức Phật, và đó là sự diễn giảng phân tích của Ngài về cả hai mặt tốt xấu, tích cực và tiêu cực để cho chúng ta thực tập. Ai lãnh hội được điều này thì hãy lưu ý, mỗi khi mà tâm tiêu cực xuất hiện, thay vì sợ hãi thì chúng ta nên phân tích nó, khám xét, theo dõi nó một cách tường tận, xác thực hơn, thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng nguy hiểm từ yếu tố ở bên ngoài. Lúc đó đường mây cực lạc là đây, trần gian là cảnh, tháng ngày tiêu dao, trần gian dạo sóng ba đào, lòng trần không vướng, nghiệp nào cũng tiêu. Kính thưa đại chúng, bài pháp những ảnh hưởng nguy hiểm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.